trong thời gian vừa qua, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, không chỉ là vấn đề an ninh trật tự mà còn là sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vậy giải pháp nào để giảm thiểu những mâu thuẫn này? Chương trình Nhịp cầu an ninh trật tự hôm nay với sự tham gia của luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội sẽ làm rõ vấn đề này. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã nhận lời tham gia chương trình Nhịp cầu an ninh của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Xin chào thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam, chào biên tập viên.
Thưa quý vị, trước khi trao đổi về vấn đề này, mời quý vị đến với một tổng hợp ngắn của phóng viên chương trình đề cập đến nội dung những vụ án mạng vì mâu thuẫn đất đai.
Ngày 3 tháng 10 năm 2021, Trần Văn Nhỏ đến kho Thanh Long trên địa bàn xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thì gặp ông Hùng, 45 tuổi và hai người em. Do có mâu thuẫn từ trước nên Nhỏ và những người này xảy ra cự cãi, xô xát. Trong lúc ẩu đả, Nhỏ cầm dao đâm ông Hùng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Người em vào can ngăn cũng bị anh ta đâm bị thương. Gây án xong, Nhỏ bỏ đi nhưng bị bắt. Làm việc với công an, Nhỏ thừa nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai với nạn nhân. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phước Thông, sinh năm 1966, trú tại xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, về tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại khoản 3, điều 134 Bộ Luật Hình Sự. Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, khoảng 22 giờ ngày 12 tháng 2 năm 2022, sau khi đi nhậu về, giữa Thông và bà P, sinh năm 1945, là mẹ ruột của Thông, xảy ra cãi vã, xoay quanh câu chuyện đất đai trước đó. Sẵn men say, Thông nhặt một cục đá ném trúng vào vùng ngực của bà P, khiến bà ngã xuống nền nhà. Kết quả giám định pháp y về thương tích, kết luận bà P bị gãy kín đầu dưới xương quai trái, gãy kín liên mấu chuyển xương đùi trái, với tỷ lệ thương tích là 32% sức khỏe. Hiện vụ án đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, năm 2019, Nguyễn Văn Đông, 53 tuổi, trú tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, bị công an thành phố Hà Nội truy tố tội giết người vì thảm sát 4 người gia đình em trai. Theo kết luận điều tra, Đông và gia đình em trai Nguyễn Văn Hải, 50 tuổi, xảy ra mâu thuẫn đất đai ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng từ năm 2016. Bởi vậy, hai gia đình không qua lại với nhau. Vào sáng mùng 1 tháng 9, Đông lấy dao trong bếp sang nhà ông Hải ở sát vách. Đông sau đó đâm chết vợ chồng ông Hải, chị Bắc, 28 tuổi, con gái ông Hải, và cháu My, 14 tháng tuổi, cháu ngoại của ông Hải, trong chừng khoảng 10 phút. Gây án xong, Đông về nhà tự tử bằng dây điện, song bất thành.
Thưa luật sư Trần Xuân Tiền, những vụ việc chúng tôi vừa đề cập đã cho thấy hậu quả khôn lường của mâu thuẫn đất đai trong đời sống xã hội. Ông có thể cho biết một số những cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến thực trạng này được không ạ?
Vâng, qua phần tổng hợp ngắn của phóng viên chương trình, có thể thấy hiện nay tranh chấp đất đai đang là vấn đề nổi cộm, gây bức xúc ở nhiều địa phương. Những vụ tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai không được giải quyết dứt điểm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe và có thể xuất phát từ nguyên nhân cụ thể sau đây. Thứ nhất là gì? Đất đai vốn dĩ là tài sản có giá trị cao, xét cả về phương diện kinh tế, đời sống xã hội. Mặt khác, đây là nguồn tài nguyên có hạn, không thể tạo lập được. Do đó đất đai có vai trò quan trọng, quyết định trong cuộc sống của mọi người. Bên cạnh đó, từ xưa đến nay, người ta thường hiểu và có tâm lý là gì? Sử dụng đất đai ổn định lâu dài thì mặc định là đất đai được, chứ chưa có tư duy và hiểu biết pháp lý về việc sở hữu đất đai theo quyền thừa kế, tặng cho hay hạn mức sở hữu. Điều này xảy ra những tranh chấp mâu thuẫn kể từ khi hệ thống pháp luật dân sự và pháp luật đất đai được thực vào thực tế, tức là gì, sẽ có cái mâu thuẫn giữa cái quan niệm, cái truyền thống và quy định của pháp luật. Một mặt nữa là gì, trình độ dân trí, trong đó chủ yếu là các vùng nông thôn, miền núi còn khá thấp và lạc hậu, mà những nơi đó kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Những hoạt động này nếu muốn tồn tại và phát triển cần có mặt bằng ổn định lâu dài. Khi đó người dân sẽ có tâm lý là ham và tham đất, cho nên khi có tranh chấp thì họ bằng mọi cách để chiếm hữu, để cố thủ, để giữ đất, dẫn đến xô xát, ẩu đả là cái chuyện khó tránh khỏi. Một nguyên nhân khác cũng phải xuất phát từ công tác quản lý đất đai còn chưa chặt chẽ, đặc biệt là các cấp cơ sở, dẫn đến những tranh chấp kéo dài liên quan đến đất đai. Và khi xảy ra tranh chấp thì không giải quyết đến nơi đến chốn ngay từ đầu, dẫn đến là mâu thuẫn kéo dài, mâu thuẫn gay gắt và mâu thuẫn mang có tính chất là gì, giả phức tạp trở nên, có những tác động, có những người khác tư vấn vào đáng nhẽ cho việc đơn giản trong giải quyết trong gia đình được, nhưng mà đã bị tác động nhiều phía, dẫn đến phức tạp lên, có thể nói không kiểm soát được.
Theo ông, vì sao tình trạng mâu thuẫn đất đai giữa các cá nhân lại có những diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây? Phải chăng do sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, giá trị đất được đẩy giá hàng chục lần, hay chế tài xử lý của chúng ta chưa đủ sức răn đe ạ?
Tình trạng mâu thuẫn đất đai có những diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là liên quan đến nhu cầu cuộc sống của người dân, cũng như là cái việc đất đai ngày càng khan hiếm, đất đai ngày càng có giá trị, và cái vấn đề đạo đức cũng có những vấn đề đang có thể nói là bị đánh giá là xuống cấp. Đã có vấn đề là gì? Đất có đất, có đền bù, có giá đất lên thì tình cảm anh em, gia đình họ hàng lại đã đi xuống. Đấy là một thực tế, có thể nói là thực tế đáng buồn. Ngoài ra, xuất phát từ cái nền kinh tế thì đồng tiền chúng ta biết rồi, đấy là chuẩn mực, là đạo đức, là gia đình trở thành cái những thứ yếu như tôi phân tích ở trên. Thì có nhiều việc sau khi người có tài sản như ông bà cha mẹ qua đời, các thế hệ sau sẵn sàng hủy bỏ thỏa thuận trước đó để liên quan đến thừa kế, chỉ vì tranh giành vài mét đất, vài mét vuông đất, thậm chí vài chục phân thi, nhưng có thể dạn nứt, kiện tụng lẫn nhau và xô xát đầu đà, mà đã xảy ra rất nhiều những vụ việc thương tâm. Về nguyên nhân thì cũng xuất phát từ cái việc như chúng ta biết đó, là do trình độ dân trí rồi am hiểu pháp luật của người dân nó cần phải nâng cao, nhưng mà tuy nhiên cái lòng tham của con người thì lại không có hạn. Do đó là gì, cái xâm hạm giữa quyền sở hữu, cái quyền được sử dụng và cái quyền coi như là thờ cúng, rồi cái quyền coi như là khai thác đất đai có những vấn đề trở lên. Thế rồi trong vấn đề mua bán giao dịch cũng có những vấn đề đơn giản, ví dụ như ở anh em trong nhà là gì, đơn giản bố mẹ coi như là có để lại tài sản thì mà cái di chúc không hợp pháp. Di chúc có khi là chỉ ý chí của người bố thôi, người chồng thôi, mà lại không tôn trọng, không quan tâm đến người mẹ, hoặc không quan tâm đến những người có đóng góp trong tài sản, hoặc là những trường hợp vợ chồng là gì, xây dựng nhà đất ở trên của đất của bố mẹ chồng, nhưng mà đất đai thì lại là đứng tên của bố mẹ chồng, cho nên khi giải quyết vấn đề ly hôn lại là gì, coi như là án lệ là xử là gì, đất phải trả lại cho bố mẹ, còn như vợ chồng chỉ có tài sản và bán tài sản thì rất rẻ, dẫn đến cái việc là mâu thuẫn tiềm tàng ở những vấn đề do cái vấn đề ứng xử và oan cho vấn đề quan hệ pháp luật đất đai nó chưa rõ ràng.
Bên cạnh những mâu thuẫn về đất đai giữa cá nhân với cá nhân, để thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội đất nước, nhà nước đã tiến hành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, phục vụ cho các dự án phát triển. Tuy nhiên, vấn đề bồi thường và hỗ trợ và tiến hành tái định cư cho những diện bị thu hồi đất ở nhiều địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Một số dự án chưa có khu tái định cư hoặc chưa giải quyết tái định cư đã quyết định thu hồi đất ở. Những trường hợp bị thu hồi đất ở thì tiền bồi thường không đủ để mua nhà ở mới tại khu tái định cư. Giá đất bồi thường thấp hơn giá đất cùng loại trên thị trường, đặc biệt là đối với đất nông nghiệp trong khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn. Các quy định của pháp luật về đất đai để giải quyết vấn đề tái định cư đã khá đầy đủ, nhưng các địa phương thực hiện chưa tốt, thậm chí một số địa phương chưa quan tâm giải quyết nhiệm vụ này, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa cá nhân người sử dụng đất với các doanh nghiệp thu hồi sử dụng đất kéo dài. Mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền, mâu thuẫn giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đặc thù thể chế đất đai ở nước ta, các mâu thuẫn căng thẳng về đất đai chủ yếu xảy ra giữa người dân với chính quyền liên quan đến các quyết định thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Một điểm dễ thấy trong luật đất đai 2013 là quy trình thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhấn mạnh sự can dự trực tiếp của chính quyền cùng các công cụ thực thi dựa trên quyền lực công, vốn mang tính hành chính và cưỡng ép. Chính quyền có thể ban hành các quyết định thu hồi đất, khung giá đất và cưỡng chế nếu xảy ra bất đồng kéo dài.
Thưa luật sư Trần Xuân Tiền, nếu những vụ việc mâu thuẫn đất đai giữa người dân với chính quyền, giữa người dân với doanh nghiệp bắt nguồn từ những nguyên nhân như thế này, nếu không được xử lý rốt ráo và nghiêm khắc, thì hậu quả sẽ như thế nào đến nền kinh tế xã hội của đất nước? Thưa luật sư.
Mâu thuẫn đất đai giữa người dân với chính quyền và doanh nghiệp chủ yếu xoay quanh các mâu thuẫn liên quan đến quá trình thu hồi đất, thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong đó, do quản lý đất đai của chính quyền địa phương ở một số nơi qua các thời kỳ còn lỏng lẻo, khiến cho công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề mâu thuẫn giữa lợi ích của người dân và của nhà nước. Mặt khác, việc lấn chiếm đất công, tự ý chuyển dịch mục đích trái phép, sang nhượng, xây dựng các công trình trái phép vẫn còn thường xuyên xảy ra. Đến khi thực hiện việc bồi thường hỗ trợ theo định nhà nước thì giá trị bồi thường không tương xứng với giá trị thực tế của người dân đã đầu tư, dẫn đến việc người dân yêu cầu khiếu nại kéo dài. Những mâu thuẫn nêu trên không được giải quyết dứt điểm sẽ dẫn đến những hậu quả như sau. Thứ nhất là gì, khi mâu thuẫn không được giải quyết thì người dân khiếu nại kéo dài, khiến cho đất không thể đưa vào tăng gia sản xuất, từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho cả phía người dân, cả phía doanh nghiệp và của nhà nước. Và trên phương diện xã hội thì việc tranh chấp mâu thuẫn nêu trên tạo ra tiền đề xấu cho cộng đồng, như xu hướng là gì, dùng bạo lực để giải quyết, dùng chống đối của những người dân thực hiện pháp luật, và cũng không loại trừ cả những vấn đề tiêu cực, cả những người coi như là đi tìm đến những cái công việc tranh chấp đó để dương đông kích tây, để làm tìm kiếm công việc và để coi như là phức tạp cho chính quyền, để thể là đứng đằng sau để chống đối chính quyền cũng đã có xảy ra.
Theo quy định của pháp luật thì những vi phạm về mâu thuẫn đất đai sẽ bị xử lý cụ thể theo điều luật nào, thưa luật sư Trần Xuân Tiền?
Thông thường các vi phạm xuất phát từ mâu thuẫn đất đai bao gồm, thứ nhất là từ người dân. Khi xảy ra xung đột, tranh chấp, nếu không tìm được tiếng nói chung, không kiểm soát được hành vi giữa hai bên, có thể có lời qua tiếng lại, dẫn tới xô xát, đánh nhau và gây thương tích, thậm chí đã có những vụ việc tước đoạt mạng sống của chính người thân của mình. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 7 nghị định 144 năm 2001 với mức phạt tiền lên đến 8 triệu đồng. Và nếu có dấu hiệu hình sự hoặc làm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý tội giết người theo điều 134, điều 123 Bộ luật hình sự hiện hành với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Và giữa người dân với chính quyền cũng có xảy ra mâu thuẫn, các vi phạm thường xảy ra trong việc người dân tự tạo lập đất trên công trình có quy hoạch với mục đích là làm tăng số tiền bồi thường khi nhà nước tiến hành giải phóng mặt bằng. Hành vi này có thể bị xem xét vi phạm hành chính về xây dựng công trình trái phép với mục đích theo quả 11 nghị định 91 năm 2019 với mức hình phạt cao nhất là lên đến 400 triệu đồng. Việc người dân xây dựng công trình để đón đầu, để cho đền bù là không được bồi thường khi bị thua đất, căn cứ theo điều 92 luật đất đai năm 2013. Bên cạnh đó, đối với các trường hợp người dân có hành vi chống đối trong quá trình cơ quan chức năng tiến hành giải phóng mặt bằng thông qua các hành vi như tổ chức biểu tình, tụ tập đông người, trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức hình phạt tiền 8 triệu đồng, nghị định 144 năm 2011. Và nghiêm trọng hơn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh như tội gây rối trật tự công cộng hoặc tội chống người thi hành công vụ theo các điều 318, điều 330 Bộ luật hình sự hiện hành với mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù đối với hai tội danh nêu trên.
So với luật đất đai năm 2013 thì những điều chỉnh này có gì mới và khắc phục được những hạn chế của luật đất đai năm 2013 hay không, thưa luật sư Trần Xuân Tiền?
Sau 8 năm kể từ khi luật đất đai năm 2013 đưa vào thực thi đã bộc lộ những điểm hạn chế bất cập như sau. Thứ nhất là gì? Luật đất đai năm 2013 chưa phù hợp với hiến pháp năm 2013 và một số điều quan, nhiều tư tưởng chưa được thể hiện rõ trong luật đất đai năm 2013. Trong đó, luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn đang thiếu cơ chế phù hợp để tăng cường khả năng tiếp cận đất đai. Đồng thời, hệ thống tài chính đất đai gồm định giá đất và thuế đất vẫn chưa đạt được thực trạng cần thiết chuẩn mực trong quản lý phù hợp. Do đó là gì? Vẫn có hiện tượng là giá được nộp thuế là rẻ hơn thực tế so với biến động trong cái giá, đặc biệt là trong thời gian vừa qua đất đai đang tăng lên rất nhiều nhưng mà cái giá nộp thuế và cái quy định hạn mức coi như là vẫn chưa kịp với phát triển thị trường. Vấn đề nữa là gì? Cái nguồn lực về đất đai chưa được khai thác đầy đủ, bền vững, vướng mắc bất cập trong quy hoạch về quy hoạch sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng phí, có tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách. Và vướng mắc nữa là gì? Cái bất cập trong quy hoạch về giao đất, cho thuê đất, quy định về tài chính với đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải quyết tranh chấp về đất đai, quyền sử dụng đất của cộng đồng dân tộc thiểu số. Chúng ta không lạ gì, có những mảnh đất thu hồi của người dân thì chỉ có mấy chục nghìn, nhưng mà bán, đấu giá hoặc là trong thương mại thì đến 50 triệu đồng. Tức là có thể nói, cái số tiền mà thực tế với số tiền đền bù nó vênh nhau hàng nghìn lần, dẫn đến người dân cảm thấy như là bị tước đoạt, như là bị cái việc tranh chấp lợi đất địa thôn. Một vấn đề vướng mắc nữa, bất cập nữa là gì? Cái tham vấn của người dân trong lĩnh vực đất đai, vi phạm chính sách pháp luật về đất đai, lấn chiếm sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, không thực hiện những vụ tài chính cũng xảy ra, cũng là tương đối khá phổ biến ở trong cái việc đó, do cái việc buông lỏng quản lý, thậm chí là có những vấn đề là cấu kết làm cái việc đó. Và những vụ án vừa qua nổi lên trong vấn đề là tự ý phân lô bán nền, tự ý coi như là chưa những mảnh đất buôn rộng ra để được bán nhỏ đi, vân vân và vân vân.
Có nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng để giảm mâu thuẫn đất đai thì không chỉ trông đợi vào việc chỉnh sửa các điều khoản pháp lý. Rộng hơn thì chúng ta cần phải điều chỉnh cả cơ chế và cách thức hành động thực thi chính sách. Bởi chẳng hạn, mặc dù luật đất đai quy định phải tính giá đất sát với thị trường, nhưng các khung giá đất có giá trị áp dụng trong 5 năm ở các địa phương đã trở thành rào cản, khiến cán bộ thực thi dù có muốn cũng khó có cách nào tính giá đền bù sát với thị trường. Ý kiến của luật sư Trần Xuân Tiền về vấn đề này như thế nào ạ?
Vâng, không chỉ pháp luật về đất đai mà trong hệ thống pháp luật nói chung, vấn đề thường phát sinh trong khâu thực thi pháp luật, các chủ trương chính sách khi gặp các đa dạng phức tạp của thực tế thường bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập, đòi hỏi sự linh động trong khâu áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước cũng như sự hợp tác của người dân. mà thực tế hiện nay cho thấy ở nhiều địa phương việc thực hiện pháp luật của cả người có thẩm quyền và người dân chưa đạt hiệu quả. Cụ thể là gì? Trong lĩnh vực pháp luật đất đai, tính máy móc, tính thụ động trong việc lập quy hoạch và thực hiện điện giải phóng mặt bằng của một số cơ quan, cán bộ cũng như sự không hợp tác, thiếu thiện chí của một số bộ phận người dân đã dẫn tới nhiều vụ tranh chấp một cách gay gắt kéo dài. Thậm chí xuất phát từ tranh chấp đất đai đã có nhiều vụ việc tụ tập đông người, biểu tình, sử dụng bạo lực để gây rối trật tự công cộng để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Và chưa kể đến như quý đài chia sẻ, bản thân pháp luật đất đai cũng đang tồn tại khá nhiều vấn đề mâu thuẫn về mặt nội dung, do đó bế tắc. Để khắc phục vấn đề này, thế gì cần phải điều chỉnh một cách toàn diện về cả nội dung của quy luật pháp luật cũng như vấn đề tổ chức triển khai, và đặc biệt là cái người trong cái việc có trách nhiệm trong việc quản lý đất đai của nhà nước phải gương mẫu, phải thực hiện nghiêm túc, gặp công bằng, lấy lại niềm tin của người dân.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền. Về nội dung này, trong tuần qua thì chương trình Nhịp Cầu An Ninh đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý thính giả gửi thư đến chương trình. Và vì thời gian có hạn thì chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi cụ thể của một số quý thính giả, rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị. Thính giả bạn Nguyễn Quỳnh Anh ở địa chỉ email quỳnhnguyen@gmail.com có gửi thư đến chương trình, và bạn Quỳnh Nguyễn hỏi như sau ạ. Thưa luật sư có thể phân tích như thế nào về tác động của luật đất đai năm 2013 đối với việc mở rộng phân lô bán nền từ những năm 2020 trở lại đây? Tại sao nhiều doanh nghiệp không đủ năng lực quản lý, không đủ năng lực tài chính vẫn tham gia vào việc phân lô bán nền, nên trong nhiều trường hợp dẫn tới mâu thuẫn giữa người dân với doanh nghiệp?
Vâng, tôi hiểu câu hỏi của quý khán giả, nhưng trước hết có một số vấn đề cần làm rõ. Thứ nhất là gì? Việc phân lô bán nền đã xuất hiện từ lâu, và đây là hoạt động được pháp luật cho phép với các điều kiện được pháp luật kinh doanh bất động sản quy định. Thứ hai là gì? Luật đất đai năm 2013 chỉ là hệ thống quy định mang chất hành lang, không trực tiếp tạo ra hiện tượng mở rộng phân lô bán nền như quý độc giả nó nói. Đi sâu vào hoạt động phân lô bán nền, đây là hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, nhà đầu tư sẽ tiến hành chia tách các thửa đất để chuyển nhượng cho các cá nhân tổ chức để họ xây dựng nhà ở hoặc các công trình kinh doanh tùy vào mục đích sử dụng đất. Về bản chất, đây là hoạt động tốt nhằm tạo ra khu đô thị mới, thu hút người dân tới sinh sống cũng như các nguồn vốn đầu tư đổ vào để tạo nên hành lang hạ tầng ở các tiểu khu kinh tế phát triển để làm sao giãn bớt những cái khu dân cư đông người. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay cho thấy tại nhiều địa phương, thông tin quy hoạch kế hoạch sử dụng đất không được bảo vệ và tốt, hoặc được đưa vào không đúng, cộng thêm việc quản lý phê duyệt điều kiện với doanh nghiệp phân lô bán nền không chặt chẽ, thậm chí có những việc là gì, tuồn cái thông tin trong vấn đề quy hoạch ra cho những nhóm lợi ích, dẫn đến là việc là tranh chấp phức tạp rất là nhiều. Và việc này đã tạo ra những hệ quả là hoạt động phân lô bán nền diễn ra một cách tràn lan, nhiều doanh nghiệp không có đủ năng lực tài chính vẫn tham gia phân lô bán nền, dẫn tới nhiều cơn sốt đất đảo, tiềm năng gây ra cho cá nhân, tổ chức và nhiều người, dẫn đến làm rối loạn cả thị trường bất động sản.
Thưa quý vị, một câu hỏi nữa của bạn Nguyễn Văn Tân ở địa chỉ email tannguyen@gmail.com có gửi thư hỏi chương trình như sau. Thưa luật sư, phải chăng những cơn sốt đất vừa qua có phải bắt nguồn từ việc mở rộng việc phân lô bán nền hay không? Và chính những cái cơn sốt đất này đã tạo ra những cái xung đột, mâu thuẫn về quyền lợi đất đai giữa cá nhân với cá nhân, giữa người dân với chính quyền và doanh nghiệp ạ.
Vâng, việc này xuất phát từ việc quản lý thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa tốt. Do thông tin về các dự án không được bảo mật nên bị nhiều doanh nghiệp nắm được. Từ đó các doanh nghiệp này sẽ tung ra thêm thông tin vào thị trường, đồng thời tiến hành phân lô bán nền các lô đất xung quanh dự án để sắp được khởi công. Với tâm lý ham làm giàu nhanh trong bất động sản, nếu nhiều người khi biết các thông tin dò dỉ từ quy hoạch, nhiều cá nhân tổ chức đã huy động nhiều nguồn tiền để đầu tư, thậm chí là đầu cơ đất được phân lô. Theo đà này thì cái lượng cầu về bất động sản tăng lên đột biến, tạo ra biến động thị trường nên giá bất động sản có xu hướng tăng cục bộ, tạo ra các cơn sốt đất hay giới chuyên gia gọi là bong bóng bất động sản. Tuy nhiên, tất cả thông tin mà người dân nắm được thường chỉ là thông tin dò dỉ được nghe lại chứ không được kế hoạch sử dụng đất cụ thể, thường chưa được công bố một cách công khai, nên việc đầu tư này sẽ tiềm ẩn rủi ro. Và cụ thể là gì? Nhiều trường hợp, nhiều người dân vì tâm lý là ham làm giàu từ bất động sản mà tích trữ nhiều đất phân lô bằng đến khi kế hoạch sử dụng đất chính thức công bố không phải vị trí đó thì dẫn đến tá hỏa ra và phải bán vội bán vàng cũng không được và thua lỗ, dẫn đến cái việc là gì? Là những cái hệ lụy nó rất mang tính chất là rất phức tạp đến xã hội.
Hiện nay tất cả các công cụ về thuế nhà đất của nước ta hầu như không có tác dụng so với việc kiềm chế tình trạng đầu cơ đất, bởi thuế đất đối với lĩnh vực này là rất ít so với lợi nhuận thu được. Phải chăng cần phải sửa đổi luật đất đai theo xu hướng hợp với thực tế? Tôi nói ví dụ như tại Singapore thì nhà nước đứng ra xây nhà, Sau đó thì người dân mua hoặc thuê của nhà nước chứ không có cái tình trạng phân lô bán nền. Và 10 năm sau thì người dân Singapore mới được mua căn hộ thứ hai để tránh tình trạng đầu cơ. Hay như ở bên Úc, đất đai là tài sản tư nhân nhưng do nhà nước quản lý. Và người ta quy định nếu muốn chuyển nhượng đất đai thì người sở hữu phải sử dụng được 5 năm trở lên để tránh đầu cơ. Vậy để tránh đầu cơ đất đai cũng như những cái xung đột về đất đai thì tôi thiết nghĩ là có biện pháp, nhưng chúng ta có làm hay không mà thôi. Ý kiến của luật sư Trần Xuân Tiền về vấn đề này như thế nào ạ?
Vâng, về vấn đề đầu cơ, đây là thuật ngữ chỉ về một cá nhân tổ chức sở hữu nhiều tài sản, trong đó có bất động sản, nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời trong tương lai. Mà trong lĩnh vực đất đai, đối với việc kiểm soát sở hữu quyền sử dụng đất, luật đất đai năm 2013 đã có quy định về hạn mức sở hữu chung như hạn mức giao đất đối với các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức. Đối với các chủ đầu tư kinh doanh bất động sản thì cụ thể là gì? Phân lô bán nền thì đây là các chủ thể được Ủy ban tỉnh giao đất để tiến hành kinh doanh. Do đó, đây không phải là về đầu cơ mà vấn đề ở khâu là cơ quan nhà nước nghiên cứu thẩm định và quyết định giao đất dựa trên quy hoạch. Sở dĩ hiện nay việc phân lô bán nền có xu hướng tăng đột biến thường xuất phát từ nguyên nhân một số cơ quan giao đất không đúng quy hoạch, chủ trương đã được đề ra hoặc giao diện tích đất lớn cho doanh nghiệp. Từ đó có nhiều cơ quan, các chủ đầu tư có nhiều diện tích đất để phân lô bán nền và thu được lợi lớn từ việc này. Để giải quyết vấn đề này, tôi cho rằng cần kiểm soát mạnh khâu giao đất cho doanh nghiệp để thực hiện việc phân lô bán nền, đặc biệt là Ủy ban nhân cấp tỉnh cần thực hiện nghiêm túc việc xem xét điều kiện của doanh nghiệp trước khi tiến hành việc giao đất cho họ thực hiện việc phân lô bán nền. Thì cụ thể là gì? Kiểm tra khả năng tài chính của doanh nghiệp, thể hiện qua báo tài chính cũng như là khả năng thực hiện dự án sau khi giao đất. Sau khi giao đất thì cần xác minh rõ doanh nghiệp đó thực hiện đầy đủ điều kiện được phép phân lô bán nền hay chưa, hoàn thành xây dựng kế hoạch cơ sở và nghĩa vụ tài chính và thực hiện nghiêm túc cái quy hoạch xây chưa, rồi mới tiến hành cấp phép cho chủ đầu tư chuyển nhượng các lần phân lô. Và trên hết, các cơ quan nhà nước cần phải thực hiện một cách công tâm, đánh giá đúng tình hình, tránh hiện tượng móc nối doanh nghiệp để tạo ra các cơn sốt đất gây thiệt hại cho người dân và xã hội.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội. Thưa quý vị, sau 8 năm thi hành luật đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, tài nguyên đất đai được quản lý sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Tỷ lệ thu ngân sách từ đất tăng lên từ 9,58% lên 16,7% năm 2020. Tuy nhiên, có thể thấy quản lý nhà nước về đất đai còn một số bất cập, hiệu quả, hiệu lực chưa cao. Nguồn lực về đất đai thì chưa phát huy đầy đủ và bền vững để trở thành nội lực quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, yêu cầu sửa đổi và lên kế hoạch lộ trình sửa đổi luật đất đai, bịt kẽ hở, gỡ bất cập là vô cùng cần thiết. Theo đó, cần tính toán giảm bớt mức độ can dự trực tiếp của chính quyền vào quá trình thu hồi đất thì sẽ giảm thiểu được cơ hội lạm dụng công quyền, vốn cho phép sự cưỡng ép cũng như nguy cơ lợi dụng các kẽ hở pháp luật để nhằm trục lợi từ các quyết định liên quan đến đất đai. Cùng với đó là tạo điều kiện pháp lý hoàn chỉnh hơn để các chủ thể ngoài nhà nước có thể thực hiện các giao dịch hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất dựa trên cơ chế cạnh tranh hoặc thương lượng tự nguyện. Cùng với sự giảm thiểu các công cụ hành chính mang tính cưỡng ép, cần coi trọng hơn các công cụ tài chính để các bên liên quan có thể tự giải quyết các bất đồng lợi ích xoay quanh một hàng hóa đặc biệt, đó là đất đai. Chương trình hôm nay do Thu Hiền thực hiện, biên tập Nguyễn Huệ, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung đại tá Nguyễn Anh Tuấn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.